4. Một số công trình kiến trúc văn hóa và điêu khắc các dân tộc Tây Nguyên. 1. Nhà dài Ê Đê. Nhà dài không chỉ là biểu tượng vật chất của thể chế đại gia đình mẫu hệ, mà còn là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa tinh thần của người Ê Đê. Việc bảo tồn nhà dài tại các buôn của người Ê Đê là một nhu cầu thiết yếu, như gìn giữ một nét văn hóa, một di sản quý trên vùng đất Tây Nguyên. Từ xa xưa, vùng đất Đắk Lắk là nơi người bản địa Ê Đê, Kpa sinh sống. Khoảng 50 ngôi nhà dài tạo thành một buôn trải dọc theo dòng suối E Tam dưới sự cai quản của tù trưởng A Ma Thuộc. Những năm đầu thế kỷ 20, buôn này khá lớn mạnh, trở thành trung tâm của vùng đất Tây Nguyên rộng lớn, và tên Buôn Ma Thuộc cũng bắt đầu từ đấy. Người Ê Đê có tập quán sống chung 3 hoặc 4 thế hệ trong một ngôi nhà lớn gọi là sàn. Đó là kiểu nhà sàn làm bằng gỗ và tre nứa, thường là rất dài để đủ chỗ sinh hoạt cho cả một đại gia đình tới hàng chục người. Họ rất ít khi làm nhà mới thay cho nhà cũ. Nếu có thêm người thì nối phần sau nhà dài thêm. Cũng bởi lẽ đó nên trong dân gian còn có tên gọi là nhà dài. Theo chế độ mẫu hệ, đại gia đình thường có 3 nhóm người: nhóm phụ nữ họ mẹ, nhóm đàn ông họ mẹ và nhóm người đàn ông không thuộc họ mẹ. Người phụ nữ thuộc nhóm cao tuổi nhất làm chủ gia đình. Khi bà mất đi, quyền hành về tay người con gái út. Nếu người con gái út đó còn ít tuổi thì người chị cả tạm thay quyền, cho tới lúc cô em trưởng thành thì trao lại. Nhà dài bao giờ cũng được chia làm 3 phần: sân sàn, ngăn khách và ngăn ở. Có 2 sân sàn: sân sàn trước, ring gap, và sân sàn sau, ring out. Sân sàn trước thường rộng rãi, là nơi phơi phóng, nơi giã gạo mỗi sáng, nơi ngồi chơi hóng mát mỗi chiều. Sân sàn sau nhỏ hơn, thường là nơi rửa ráy, nấu ăn. Sân sàn trước có 1 hoặc 2 cầu thang. Sân sàn sau chỉ có 1 cầu thang và dành riêng cho người trong gia đình. Từ sân sàn trước, bạn bước vào khoảng không gian quan trọng nhất, ngăn khách, gáp, thường chiếm tới 1/3 diện tích sử dụng. Đây là nơi tiếp khách và sinh hoạt chung của cả gia đình, cũng là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng những đồ quý giá và linh thiêng của người Ê Đê như trống, chiên, chế rượu, các bộ sừng trâu, hươu nai, vân vân. Nối tiếp ngăn khách là ngăn ở, ốt, được chia thành từng ngăn nhỏ cho các tiểu gia đình dọc lối đi suốt tới sân sàn sau. Nhà dài còn là nơi thường diễn ra những sinh hoạt cộng đồng. Sử thi Ê Đê có viết: nhà đâm di có chiếc cầu thang to bằng cái chiếu 4 người nằm, rộng bằng tấm phên 10 người ngủ, đủ cho 3-4 người lên xuống một lúc. Đầu cầu thang có chạm nổi một đôi vú to nhẵn bóng để người lên nắm, người xuống vịn. Con gái đi lên ngực chạm ngực, đàn bà đi xuống vú chạm vú, ông già đi xuống chạm đầu gối, đàn bà chạm khuỷu chân. Nhà sàn đâm di lát ván dài, phía trên trải tre bóng, phía cuối sàn dựng chiếc trống to, đụng xà ngang, chạm xà dọc. Đầu hè chất đầy bành voi, dưới gác treo lủng lẳng những sọt muối, gùi cá khô, thịt nướng. Người làm bếp, kẻ ra vú chạm vú, người vào vai chạm vai, mãi mê thổi cơm, nấu nước. Những bộ chiên chiếm đầy ngăn, chặt giá. Phía trước nhà treo những dây dài xương hàm hươu, nai, lợn lòi. Nhà dài không chỉ là biểu tượng vật chất của thể chế đại gia đình mẫu hệ, mà còn là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa tinh thần của người Ê Đê. Trải qua nhiều biến động về chính trị, kinh tế, xã hội, cũng như sự giao lưu văn hóa mạnh mẽ giữa các cộng đồng dân cư, nên những thế hệ mới của người Ê Đê đã thay đổi cách sống theo xu hướng tách khỏi gia đình lớn và nhạt nhòa dần thể chế mẫu hệ. Vì vậy, số lượng nhà dài không còn được phát triển. Tuy nhiên, việc bảo tồn một số nhà dài tại các buôn của người Ê Đê là một nhu cầu thiết yếu, như gìn giữ một nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, một di sản quý giá trên vùng đất Tây Nguyên. 2. Nhà rông. Nhà rông là một trong những lối kiến trúc cổ lưu truyền lớn nhất về nhà ở của nước ta. Nhà rông là ngôi nhà chung của cư dân trong một buôn hay trong một play. Play nghĩa là trong một làng của người đồng bào Tây Nguyên. Cũng như ngôi đình làng của đồng bào Kinh Bắc Bộ, đồng bào ở Tây Nguyên coi nhà rông là nơi linh thiêng. Ở đó, con người có thể tiếp xúc với các vị thần bảo hộ làng, thông qua các nghi thức lễ hội truyền thống của buôn làng. Ngôi nhà tựa như một chiếc rìu khổng lồ, biểu tượng sức mạnh cường tráng của người đàn ông vùng núi Tây Nguyên. Việc thiết kế mái nhà có hình lưỡi rìu ngược cao vút lên tận không trung, tượng trưng cho sức mạnh và tránh những cơn gió Tây Nguyên, đồng thời cũng là người chỉ đường, giúp cho những người dân trong buôn làng mải mê làm rẫy, chẳng may bị lạc thì có dấu hiệu để tìm về. Nhà rông có hai loại, nhà rông trống và nhà rông mái. Nhà rông trống, tiếng Gia Rai gọi là rông tơ nao, có mái to, cao chót vót, có nhà rông cao đến 30 mét. Nói chung, nhà rông trống được trang trí rất công phu. Nhà rông mái, tiếng dân tộc gọi là rông ama, nhỏ hơn nhà rông trống, mái thấp. Hình thức bên ngoài và bên trong đơn giản hơn. Trong nhà rông, đồng bào thường để những vật tổ vô giá. Tiếng Gia Rai gọi là ban hơ dung. Đó là những vũ khí, giáo mát, khiên, tù và, vân vân mà xưa kia, ông cha họ đã từng dùng để đánh giặc bảo vệ buôn làng. Nhà rông được làm bằng những nguyên vật liệu của núi rừng Tây Nguyên. Điều đặc biệt là cả một công trình đồ sộ này không hề sử dụng một chiếc đinh sắt nào. Các bộ phận của ngôi nhà được liên kết với nhau bằng hệ thống ngoàm và dây chằng buộc. Nhà rông biểu hiện sự trường tồn và phát triển của các tộc người Tây Nguyên, nên được chọn đặt ở vị trí trung tâm của làng, và nhà dựng càng lớn, chứng tỏ buôn làng càng giàu có. Đó là nơi hội họp của cộng đồng, của hội đồng già làng, chủ làng, để bàn bạc các công việc liên quan đến cả buôn làng, dạy bảo con cháu trong buôn mỗi khi có ai vi phạm những điều cấm kỵ hay hòa giải những tranh chấp, kiện tụng, vân vân. Và cũng là nơi để các già làng xây dựng luật tục, bảo vệ phong tục tập quán của từng tộc người. Nhà rông còn là trung tâm của các lễ hội cộng đồng, là nơi trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian. Bên ánh lửa hồng, trong tiếng còng, chiên ngân vang thâu đêm suốt sáng, dân làng mặc áo váy mới, đeo những đồ trang sức đẹp nhất đến với lễ hội để ôn lại truyền thống lịch sử của mình, bày tỏ những tình cảm và khát vọng về cuộc sống tự do, thanh bình và cường thịnh, khát vọng được giao tiếp với thần linh, trời đất. Hằng ngày, cứ vào buổi tối, đám thanh niên đến tuổi trưởng thành chưa lấy vợ thì phải ra nhà rông ngủ để bảo vệ buôn làng mỗi khi có thú dữ hay trộm cướp, cũng như để con gái trong buôn muốn bắt chồng thì tìm đến. Vì thế, không riêng con gái trong buôn mà cả những buôn khác cũng tụ hội quanh nhà rông hát hò hay tỏ tình với các chàng trai. 3. Làng Ba Na. Làng Ba Na ở tỉnh Kon Tum là những nếp nhà sàn dựng trên nền đất hình vuông hay hình chữ nhật. Cầu thang lên nhà thường là một thân cây gỗ, đục đẽo thành nhiều bậc khá công phu. Dân tộc Ba Na là một trong ba dân tộc bản địa đông như người nhất ở Tây Nguyên. Họ sống nhiều nhất ở tỉnh Kon Tum. Ba Na Kon Tum là tên cộng đồng người Ba Na tập trung ở thị xã Kon Tum. Theo tiếng Ba Na thì Kon nghĩa là làng, Tum nghĩa là hồ, ao. Kon Tum là làng có nhiều ao, hồ. Người Ba Na là dân tộc đầu tiên ở Tây Nguyên biết dùng chữ viết trong đời sống và dùng trâu bò để cày ruộng. Tuy nhiên, họ cũng chưa biết tổ chức cuộc sống khoa học, gạo chỉ giả đủ ăn từng ngày. Trước đây, người Ba Na có truyền thống săn bắn giỏi. Tới gia đình nào, bạn cũng có thể nhìn thấy có vài cái nỏ bằng gỗ rất chắc. Cũng như nhiều dân tộc khác ở Tây Nguyên, giữa sàn nhà người Ba Na là bếp lửa luôn luôn đỏ than. Bếp cũng là trung tâm sinh hoạt của mọi thành viên trong gia đình. Đàn ông Ba Na thường có vết sẹo ở ngực. Đó là vết tích do họ tự gây nên bằng cách lấy lửa hoặc than hồng dí vào ngực khi trong nhà có người chết, để tỏ lòng thương tiếc người quá cố. 4. Nhà mồ Tây Nguyên. Nhà mồ có ở hầu hết các tỉnh Tây Nguyên. Nhà mồ được xây cất theo phong tục tang lễ ở vùng Tây Nguyên. Lúc đầu là chòi nhỏ sơ sài. Sau đó, một hoặc vài ba năm, thân nhân gia đình người chết dựng lại nhà mồ mới khang trang, trang trí nhiều tượng gỗ. Theo phong tục tang lễ của một số tộc người ở vùng Tây Nguyên, sau khi chôn người chết, người ta làm một chòi nhỏ sơ sài trên nấm mộ để che mưa che nắng cho người chết. Trong chòi thường đặt một số đồ dùng của người đã khuất. Sau đó, một hoặc vài ba năm, thân nhân gia đình người chết phá nhà mộ cũ, Dựng nhà mồ mới khang trang hơn, kiên cố hơn, trang trí tượng gỗ, có hàng rào xung quanh nhà mồ. Tục phá chòi, dựng nhà mồ mới của một số tộc người ở Tây Nguyên thường được tổ chức vào mùa xuân, mùa khô và được coi như một lễ hội lớn, lễ bỏ mã của dân bản. Người ta đưa đến nghĩa địa, rượu, thịt, cá, các vật cúng tế. Thân nhân người quá cố và dân bản cùng vui mừng, ăn uống, nhảy múa trong một hay nhiều ngày bên nhà mồ để chia biệt vĩnh viễn người quá cố. Tục bỏ nhà mồ, theo quan niệm sau sự kiện này, thì người sống hết trách nhiệm trong nom, thờ cúng cho người quá cố và được giải thoát mọi ràng buộc. Nếu còn trẻ có thể lấy vợ hoặc chồng khác. Còn người quá cố sẽ được đầu thai sang kiếp khác. 5. Tượng nhà mồ. Một bộ phận quan trọng tạo nên nhà mồ là những cột có hình trang trí xung quanh hàng rào. Các cột này có hình chạm khắc phần trên, thường là hình cặp ngà voi, bầu nước, cối giã gạo, cái trống, cái nồi, hình người đánh còng, đánh trống, giã gạo, phụ nữ bồng con, người đàn bà ngồi khóc, người lấy nước, vân vân. Theo lời kể của tộc người Ba Na, thì tượng nhà mồ là để đưa tiễn người sang thế giới xa xăm. Bởi vậy, khi sống, cuộc đời ra sao, thì khi chết đi, con người chỉ đi xa, nhưng cũng là một cuộc sống không khác gì thế giới bên này. Họ có kiếp sống của sinh thành, giao hoang, có giải trí, và đương nhiên, những súc vật cũng cần mang theo. Đến lễ hội bỏ mã, lễ hội Pơ Thi, chúng ta ngập trong rừng tượng. Tượng nhà mồ hiện lên sống động quanh những nhà mồ, thể hiện một nền nghệ thuật cổ, rực rỡ. Tượng nhà mồ là những cảnh sinh hoạt hàng ngày. Người ta muốn mô tả hình ảnh của cộng đồng và cũng là tạo ra một cộng đồng cho người chết ở thế giới bên kia. Nhìn tượng nhà mồ dưới góc độ di sản văn hóa, ta thấy ở đây đầy bí mật và huyền ảo. Vào đó ta như được xem cả một phòng triển lãm lớn về lịch sử điêu khắc của nhân loại từ thời nguyên thủy xa xưa đến hiện đại, được nhìn thấy nhiều loại ngôn ngữ điêu khắc, nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau. Có những pho tượng đơn giản về hình khối và đường nét, nhưng lại rất sống động như những bức tranh nguyên thủy của vùng sa mạc Sahara. Có những bức tượng tuy nhỏ, nhưng lại nở bung ra từ thân gỗ, để hiện lên như những tượng đài hoành tráng. Có những bức tượng lại thật, siêu thật, khó hiểu. Có những tượng đầy tính ấn tượng, và cũng có nhiều tượng tả thật. Tượng nhà mồ có thể xếp làm 3 lớp. Đó là thế giới sinh thành con người, có bào thai trong bụng mẹ, có giao hoang, giao phối âm dương, có bụng mang dạ chữa. Con người thuở nguyên sơ, phô bày trong dáng khỏa thân, minh chứng sức mạnh truyền đời của loài người với nét đẽo khô ráp, nhưng được cường điệu những bộ phận người cần được phô trương. Bởi thế, đường nét mạnh mẽ, gây ấn tượng rất mạnh, rất khác thường. Nhóm thứ hai là những con vật gần gũi với người như voi, chó, trâu, bò, và nhóm thứ ba là những sinh hoạt cộng đồng như thể thao, săn bắn. Nghệ nhân đẽo tượng bằng chiếc rìu cứng cáp chỉ trên một khúc gỗ không phát thảo, và ngày này sang ngày khác những cây gỗ to xù xì cứ hiện dần lên những dáng dấp hình người, những tư thế cùng những chi tiết đa dạng của người đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ, vân vân. Dường như tất cả đã nằm trong đầu nghệ nhân. Họ lặng lẽ từng nhát chắc chắn bổ xuống để nên hình, nên tượng, nên hồn. Những bức tượng thực đó mà cũng hư hư, huyền huyền đó, như chính cõi tối tăm âm thế. Bởi thế mà trong ngôn ngữ người Ba Na, các tượng mồ được gọi là mêu, với người Gia Rai gọi là rúp, nghĩa là hình tượng, chứ không gọi là hình ảnh, cũng không gọi rõ là tượng. Nó cụ thể quá. Tượng nhà mồ là một quá trình lịch sử phát triển lâu dài và trải qua những thay đổi cả về chức năng và ngôn ngữ nghệ thuật, và đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị nghệ thuật khắc gỗ dân gian độc đáo nhất của các dân tộc Tây Nguyên. Hiện nay, ở Kon Tum, chúng ta còn những khu nhà mồ và tượng nhà mồ lớn, phong phú của dân tộc Gia Rai ở Gia Xia, Gia Ly, huyện Sa Thầy. Những khu này đã được ngành văn hóa bảo tồn và lưu giữ. Đây cũng là những điểm dành cho khách du lịch tham quan và nghiên cứu. 5. Văn học nghệ thuật. 1. Văn học dân gian. Thần thoại. Các dân tộc sinh sống ở Tây Nguyên có tín ngưỡng đa thần. Họ thờ phụng thần núi, Giàng Bên Ôm, thần nước, Giàng Đạ, thần rừng, vàng pri, thần đất, vàng ụ, mà chức năng, trú sở các thần không phải bao giờ cũng phân định rạch ròi. Có những vị thần ngày nay cư dân ít hoặc không thờ cúng, nhưng vai trò của thần linh trong tín ngưỡng và nghi lễ còn lưu giữ một phần nơi kho tàng huyền thoại. Đó là Kaju hay Kanadu. Nadu cùng em là Kada, rèn mặt trời, mặt trăng, bầu trời, các vì sao bằng thân trâu, sừng trâu, lưng trâu. Nyosapru là uống ăn trâu. Chúng ta quen dịch là lễ đâm trâu. Chắc có liên quan đến niềm tin huyền thoại về sự sáng tạo tự nhiên. Và ngược lại, huyền thoại này tiếp tục khẳng định vai trò của con trâu trong phong tục, tín ngưỡng và lễ hiến sinh. Thần Kabum hay Kavum được Kadu sai phái đã dùng đất. Thần nặng nên người khổng lồ Kajut. Kajut làm nhiệm vụ chống trời, đẩy trời xa đất, tương tự thần trụ trời của người Việt hay cây cột chống trời của nhiều dân tộc khác nhau ở Việt Nam. Chưa tìm được bản huyền thoại nào nói về sự sáng tạo đất, mà hình như cư dân coi đất là yếu tố đầu tiên có sẵn làm nguyên liệu chế tạo muôn vật, muôn loài. Theo thần thoại, mặt trăng, mắt kênh hai và mặt trời, mắt tơ ngai là anh em. Huyền thoại tìm cách lý giải tính nóng nảy hay dịu dàng, sức nóng hay sự mát mẻ của hai vị thần này, liên quan đến việc hình thành ngày và đêm. Sự gặp gỡ của hai vị này tạo ra nhật thực, măng linh măng lo, khiến trời đất tối tăm. Cũng có cách lý giải khác về nhật thực rằng đó là do trời và trăng tình tự. Nhưng lý giải thế nào, đó cũng là niềm tin nguyên thủy, là tín ngưỡng của văn hóa nguyên thủy động lại trong huyền thoại. Huyền thoại về nguồn gốc muôn loài có nhiều chi tiết đáng chú ý. Trong đó phải kể tới sự hóa thân của các vị thần ban đầu để sáng tạo các vật dụng cần thiết như muối, sắt, cá. Cùng với sự hóa thân hủy diệt cái cũ cho cái mới ra đời là hành động sáng tạo ra các động thực vật của Kabum. Cái vật ban sơ này tiếp tục làm công việc sáng tạo như thần thánh để làm ra các thứ khác. Cũng có nhiều di bản nói tới mẹ Kajong, mẹ đầu tiên của loài người, và mẹ Kagrum, mẹ trực tiếp của cư dân bản đại, đã phát hiện ra lúa, bắp, cà, ớt, hay ba chàng trai khổng lồ con của mẹ đã hóa thân thành muối, sắt, cá. Trong sự hóa thân có chi tiết người hóa động vật, khỉ, vượn, voi, như người hóa voi trong truyện cổ mạ, cơ ho, chu ru. Người không chỉ hóa vật, mà còn có thể lấy vật để sinh ra người hoặc vật. Và nhiều khi, vật lại là thầy của người, với sự phổ biến của việc khỉ dạy người sinh nở, mà hầu như truyện cổ dân tộc nào ở Tây Nguyên cũng có. Thậm chí, truyện cổ Mơ Nông còn giải thích vì sao một số dòng họ như Đắc Cát, Lan Đinh, Bung Krong không ăn thịt khỉ. Huyền thoại về loài người thứ nhất còn bảo lưu ít nhiều trong kho tàng văn hóa bản địa và là sản phẩm do Kabum tạo ra, sống trong đất rồi chui lên mặt đất qua một cái hang. Nhưng theo niềm tin của cư dân, loài người ban đầu này đã bị hủy diệt hầu hết. Đó là quan niệm của nhóm người Mạ và Cơ Ho. Riêng người Mơ Nông, trong truyện Bên Chu Lây, thì loài người đã có trên mặt đất trong Bon, làng người Bon, con trong. Sau đó có một sự cộng cư của các cư dân từ dưới hang lên, dân ấy do Bên Chu Lây dẫn đầu. Những huyền thoại về núi sông sưu tầm được còn ít, như truyện đắp núi Lan Biang, sự tích núi voi, vân vân. Phổ biến ở trong các truyện, núi sông là hình ảnh bầu nước thiên. Bầu nước thiên tự chảy hoặc bị người đi săn bắn thủng, nước ào ra chảy thành suối, thác, sông nhỏ, sông lớn. Gần đây đã công bố một số chuyện tình giữa chàng Lan và nàng Biang, hay chàng Đam và nàng Bri khá hấp dẫn. Sự tích Đạ Mary được thuyết minh tại khu du lịch cũng là một truyện như vậy và khác hoàn toàn với truyện Đam Bri của người Mơ Nông. Huyền thoại các dân tộc bản địa còn đang lưu giữ được khá nhiều, nhưng số lượng sưu tầm chưa được bao nhiêu. Kho tàng ấy cũng bị pha tạp, nhưng không phải là mảnh vỡ tản mát, lại chưa bị phong kiến hóa và lịch sử hóa như huyền thoại Việt Nam. Nó có đặc trưng riêng, nhất là tính nguyên hợp, sự gắn chặt với tín ngưỡng và nghi lễ. Nó có những tương đồng và khác biệt với huyền thoại các dân tộc Tây Nguyên, các dân tộc Đông Nam Á. Truyền thuyết. Với tính cách hai mặt, truyền thuyết dân tộc nào cũng là một hình thức sử dân gian. Giả sử là lịch sử được kể một cách nghệ thuật, là văn học lấy lịch sử làm nội dung phản ánh. Do chưa tự mình sáng tạo được chữ viết, cư dân thiểu số ở Lâm Đồng chưa hề có sử liệu thành văn của mình, cũng chưa có nền văn học viết. Nhưng trong cốt lõi sâu xa, những vấn đề lịch sử loài người cũng như quan hệ tộc người trong lịch sử đã ít nhiều in dấu trong truyền thuyết và phần nào cả trong huyền thoại và cổ tích. Quan hệ Chăm Tây Nguyên phản phất trong truyện cổ về nhiều phương diện như quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, hôn nhân. Tuy nhiên, chất văn chương vẫn trội hơn thực tế lịch sử, hư cấu tưởng tượng vẫn là chính. Có thể nhắc tới các truyện kể về các thủ lĩnh Cơ Té, Cơ Tim, Cô Anh, Cơ Choi, Cơ Ta của người Mạ và Cơ Ho, hay về Đam Pri của người Mơ Nông, với sự pha tạp giữa truyền thuyết và cổ tích. Truyện cổ Tây Nguyên nói chung còn nguyên hợp về loại hình nghệ thuật, về phương thức diễn xướng nghệ thuật. Truyện không chỉ được kể mà còn được hát, văn xuôi còn kết hợp với văn vần, trữ tình còn gắn chặt với tự sự. Trong kho tàng văn học dân gian bản địa cũng đã xuất hiện những tác phẩm theo lối truyện kể văn vần. Các dân tộc bản địa khác nhau gọi những đoạn văn vần này với những tên gọi khác nhau: Gia Dâu, Tam Pết, La Long, Đơ Tri, Ri, Nơ Rí hay Nơ Rí. Ca dao tục ngữ. Ca dao là một thể loại để chỉ những bài ca dân gian mà cư dân vẫn gọi chung là Nơ Rí hay Tam Pớt hoặc La Long. Nơ Rí hay Nơ Rí là văn vần nói chung của dân gian bản địa. Nó là một tập hợp phức tạp về nội dung và thể loại. Tuy nhiên, xét về nội dung, có thể tạm cho rằng có một số loại chủ yếu như bài ca nghi lễ, bài ca luật tục, bài ca tình cảm. Cách phân chia này chỉ có giá trị tương đối. Những kinh nghiệm sống của cư dân được thể hiện bằng những câu đồng dạng kế tiếp nhau, hiệp vần với nhau thành bài nói hoặc hát. Nói như vậy, không loại trừ khả năng có sự tồn tại song song của những bài tục ngữ và những câu tục ngữ. Từ những bài đúc kết tri thức như thế, không chỉ cho chúng ta thấy được kinh nghiệm sản xuất và sinh hoạt của cư dân, mà còn giúp ích nhiều cho việc soi sáng lịch sử, thể loại tục ngữ nói riêng, các thể loại văn vần dân gian nói chung của các dân tộc Việt Nam. Bài ca nghi lễ thực chất là loại bài cúng được sử dụng một cách phổ biến trong các nghi lễ của cư dân. Cấu trúc của các bài ấy thường có vần, số chữ trong các câu không nhất thiết phải như nhau, số câu trong các bài cũng khác nhau. Sử thi thường còn được gọi là trường ca hoặc anh hùng ca. Đây là loại thơ ca tự sự, chuyện kể trường thiên, kể lại những câu chuyện xảy ra trong thời kỳ bình minh của lịch sử dân tộc, hoặc kể về những trận chiến tranh giữa các bộ lạc trong thời kỳ xã hội nguyên thủy chưa hình thành nhà nước. Sử thi. Tây Nguyên còn nổi tiếng với kho tàng văn học truyền miệng nhiều thể loại phong phú, trong đó tiêu biểu nhất là kho tàng sử thi sống, trường tồn trong đời sống của các tộc người Tây Nguyên, với hàng trăm tác phẩm được trình diễn trong sinh hoạt cộng đồng. Tây Nguyên được coi là vùng sử thi duy nhất ở Việt Nam và là vùng sử thi hiếm quý trên thế giới. Ở nước ta, giới nghiên cứu văn hóa dân gian trong vài chục năm qua đã thu thập được và giới thiệu nhiều sử thi của các dân tộc ở Tây Nguyên như Đam Sang, Đâm Di, Chi Lơ Cốc, Khinh Dữ, Đâm Đơ Ron, Y Prao, Mơ Hiên của người Ê Đê, Hơ Điêu, Chinh Chiên, Dông của Gia Rai, Đâm Noi, Xin Chion, Dion của người Ba Na. Sử thi Đam Sang gồm 2077 dòng, dài nhất là bản Khinh Dú 5880 dòng, ngắn nhất là bản Hari Diêu 570 dòng. Sử thi của người Mơ Nông hiện đã công bố các tác phẩm là Ong Trong, Cây Nêu Thần, Mùa Rẫy, Bon Trăng. Sự phân bố của sử thi không chỉ ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên mà còn có ở các tỉnh khác như Bình Phước, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên. Về mặt nội dung, sử thi Tây Nguyên đã tập trung phản ánh tình trạng xã hội bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, gây ấn tượng mạnh mẽ đối với người chứng kiến. Trước hết, sử thi phản ánh vũ trụ luận nguyên thủy của người cổ sơ, nói về thế giới ở trên đời mặt đất và dưới lòng đất, tức là vũ trụ ba tầng của cư dân cổ đại. Sử thi còn nói về nguồn gốc của vũ trụ, của con người và của văn hóa, như trong sử thi Sáng Thế của người Mơ Nông. Sử thi kể lại cuộc chiến tranh giữa các thủ lĩnh quân sự Mơ Tao tại các vùng, làng bản, nhằm tập hợp lực lượng, xác lập mối quan hệ phụ thuộc giữa thủ lĩnh và nhân dân công xã. Sử thi phản ánh một số quan hệ xã hội, chủ yếu là những mâu thuẫn trong công xã mẫu hệ sơ kỳ, đồng thời nói lên các phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc. Do sử thi phản ánh đời sống xã hội và văn hóa rất đa dạng, nên có nhiều nhà nghiên cứu đã từng ví sử thi như bộ từ điển bách khoa sống của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Sử thi Tây Nguyên còn được gọi là văn bản sống, nghĩa là nó không phải là tác phẩm nằm trên giấy dùng để đọc, mà nó tồn tại trong diễn xướng dân gian của dân tộc người Ê Đê. Gọi hình thức diễn xướng kể chuyện này là Khang, người Mơ Nông gọi là Octoron, người Sơ Đăng gọi là Họ, người Ba Na và Hơ Rê gọi là Hơ Mông. Số liệu về sưu tầm sử thi ở các tỉnh Tây Nguyên cho biết Đắk Lắk là tỉnh có mật độ sử thi đậm nhất. Luật tục. Luật tục của một số dân tộc ở Tây Nguyên là di sản văn hóa được cộng đồng truyền tụng qua các thời kỳ lịch sử. Hiện nay, ở Tây Nguyên đã được sưu tầm và công bố luật tục của nhiều dân tộc. Luật tục Ê Đê gồm 11 chương và 236 điều. Luật tục Mơ Nông gồm 8 chương, 215 điều. Luật tục Sơ Tiên gồm 4 chương. Luật tục Gia Rai gồm 15 chương. Luật tục Sơ Rê gồm 9 chương, 92 điều. Luật tục Mạ gồm 13 chương, 68 điều. Trong khối lượng phong phú và phức hợp, các điều luật tục có thể chỉ ra những nội dung mà các cộng đồng tộc người Tây Nguyên quan tâm. Một là vấn đề gia đình, bao gồm hôn nhân và quan hệ gia đình. Chương 4, Gia Rai. Hôn nhân và quan hệ nam nữ. Chương 5, Mơ Nông. Quan hệ gia đình. Chương 6, Mơ Nông. Quan hệ cha mẹ và con cái. Chương 6, Ê Đê. Hôn nhân. Chương 5, Sơ Rê. Ly hôn. Chương 10, Mạ. Ngoại tình. Chương 9, Mạ. Gia đình. Chương 8, Mạ. Hôn nhân. Chương 7, Mạ. Đính hôn. Chương 6, Mạ. Quan hệ nam nữ. Chương 5, Mạ. Hai là quan hệ với cộng đồng, bao gồm quan hệ với cộng đồng. Chương 3, Mơ Nông và các vi phạm lợi ích cộng đồng. Chương 4, Ê Đê. Trật tự an ninh xã hội. Chương 3, Gia Rai. Không tôn trọng phong tục tập quán. Chương 5, Gia Rai. Phong tục tập quán. Chương 4, Mơ Nông. Ba là về tài sản và sở hữu, bao gồm quan hệ sở hữu. Chương 7, Mơ Nông. Khai hoang đất và quyền sở hữu ruộng đất. Chương 10, Chăm. Của cải, tài sản. Chương 9, Ê Đê. Tranh chấp tài sản, giải quyết nợ nần. Chương 2, Gia Rai. Châu bò gây thiệt hại và bị thiệt hại. Chương 10, Ê Đê. Tài sản. Chương 7, Sơ Rê. Gia súc. Chương 8, Sơ Rê. Và đất đai. Chương 9, Sơ Rê. 4 là những tội phạm về tình dục, bao gồm tội gian dâm. Chương 7, Ê Đê. Loạn luân, những điều cấm kỵ. Chương 11, Mạ. 5 là những quy định chung về luật tục, bao gồm các quy định chung. Chương 1, Gia Rai. Các quy định mở đầu. Chương 1, Ê Đê. Các tội và việc xét xử. Chương 1, Mơ Nông. Các điều tổng quát. Chương 1, Sơ Rê. Kết thúc một vụ việc. Chương 13, Mạ. Trên đây là 5 phạm vi thường được luật tục quan tâm. Ngoài ra có những phạm vi được nhắc đến nhưng không phổ biến. Về xâm phạm đến tính mạng gồm: về việc xâm phạm đến thân thể, tính mạng người khác, chương 8, Mơ Nông. Về các trọng tội, chương 8, Ê Đê. Các tội giết người, chương 6, Sơ Rê. Về vai trò người đầu làng, các tội xúc phạm đến người đầu làng, chương 2, Ê Đê. Các tội của người trưởng thôn, chương 3, Ê Đê. Quan hệ với thủ lĩnh, chương 2, Mơ Nông. Các tội chống chủ làng, chương 2, Sơ Rê. Luật tục Ê Đê đặc biệt quan tâm đến tục nối nòi, chuê nuê. Về vấn đề này, luật tục Ê Đê có đến 8 điều và đưa ra nhiều trường hợp, nhiều khía cạnh khác nhau nhằm bảo hộ cho nối nòi. Điều 97, điều 98, điều 99, điều 100, Điều 101, Điều 104, Điều 105, Điều 108. Với số lượng lớn các điều luật tục về nối nòi như vậy, chứng tỏ xã hội ED rất quan tâm đến phong tục này.